tạp chí Tiêu Điểm. Kính thưa quý vị, được thành lập cách nay 2 thập niên và sau 16 năm hoạt động, Tòa án Hình sự Quốc tế CPI trong thời gian gần đây bị cáo buộc là thiếu năng lực, không công minh, một công cụ chính trị cho các cường quốc. Ngược dòng thời gian, tại Hội nghị Roma, Ý diễn ra từ ngày 15 tháng 2 cho đến ngày 17 tháng 7 năm 1998, các nước thành viên Liên Hiệp Quốc đã thông qua quy chế Roma, một hiệp định quốc tế cho phép thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế CPI. Văn bản này chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2002 sau khi đã được 60 quốc gia phê chuẩn. Và tính đến ngày 4 tháng 3 năm 2016, quy chế Roma đã được 123 trong tổng số 193 thành viên Liên Hiệp Quốc phê chuẩn và chấp nhận thẩm quyền của định chế tư pháp quốc tế này. Sự ra đời của CPI đã làm dấy lên nhiều hy vọng, một nền tư pháp quốc tế công minh xét xử thủ phạm các vụ diệt chủng, tội ác chiến tranh hay tội ác chống nhân loại, bất kể đó là lãnh đạo cao cấp quân sự hay là nguyên thủ quốc gia. Thế nhưng sau 16 năm hoạt động chính thức, CPI bị lên án là phân biệt đối xử. Những nước bị nhắm đến trong các cuộc điều tra quốc tế đa phần là các nước nghèo, tư pháp yếu kém. Theo Le Monde Diplomatique, tính đến năm 2015, các thủ tục tố tụng chủ yếu nhắm vào các nước châu Phi. Chính trong bối cảnh này, Liên hiệp châu Phi trong cuộc họp thượng đỉnh ngày 31 tháng Giêng năm 2016 đã thống nhất thảo luận ý tưởng cùng rút tập thể ra khỏi CPI. Vậy vì sao định chế tư pháp quốc tế này bị mất uy tín đến như vậy? Trả lời cho câu hỏi trên, bà Stephanie Maupas, nhà báo tại La Haye, chuyên gia về CPI trong chương trình Địa chính trị trên đài RFI cho rằng đã đến lúc CPI phải tiến hành cải tổ.
Elle fonctionne toujours, elle est là, elle existe, elle a perdu énormément de crédibilité, c'est assez surprenant parce qu'elle est née avec un
Tòa án hình sự quốc tế CPI vẫn hoạt động, vẫn tồn tại. Tòa đã mất đi nhiều độ tin cậy và đây là điều khá ngạc nhiên, bởi vì định chế này ra đời với một sự tin tưởng rất lớn, thế nhưng cùng với thời gian thì tòa đã làm mất lòng tin. Tuy vẫn tồn tại nhưng rõ ràng người ta lo lắng cho số phận của CPI, bởi vì dù sao thì định chế này ít ra vẫn mang tính biểu tượng, CPI cần phải cải tổ, thay đổi đường hướng xét xử hình sự để lấy lại một chút lòng tin và khắc phục sự khiếm khuyết hiện nay.
Về phần mình, ông Juan Branco, luật sư và từng có một thời gian làm việc tại CPI, đã chỉ trích gay gắt và giải thích vì sao nhiều người nghĩ rằng định chế này đại diện cho một nền tư pháp của người da trắng và chủ nghĩa thực dân mới.
Moi, je suis extrêmement critique de cette institution, non pas parce qu'elle serait explicitement raciste, mais au contraire parce qu'il y a eu un certain nombre d'usages.
Tôi rất phê phán Tòa án Hình sự Quốc tế, không phải vì định chế này phân biệt chủng tộc, mà ngược lại, cách thức hành xử của một số trưởng lý đã làm cho người ta nghĩ một cách vô thức rằng châu Phi là một sân chơi, nơi luyện tập của CPI. Trưởng lý đầu tiên của CPI là Luis Moreno Ocampo đã công khai nói đến điều này. Ông ta có suy nghĩ là phải làm sao bảo đảm cho CPI nhanh chóng hoạt động tại những nước mà chủ quyền quốc gia tương đối yếu kém. Có như vậy, CPI có thể thay thế vai trò, tiến hành hoạt động mà không bị ngăn cản. Việc luyện tập bằng cách đem ra xét xử một vài nhân vật loại 2 sẽ giúp cho tòa án ở La Haye hoạt động, qua đó đào tạo các thẩm phán, tạo ra các án lệ. Nhìn bề ngoài, tòa án có hoạt động và như vậy giúp có được các nguồn tài trợ của những nước muốn tòa án mang lại kết quả nhanh chóng. Mọi việc cảm thấy tự nhiên hơn.
Des résultats très rapidement, de façon relativement naturelle.
Le Monde Diplomatique nhắc lại, Tòa án Hình sự Quốc tế được thành lập như là một tòa bảo an, một tòa án không chỉ đảm nhiệm chức năng tư pháp mà còn mang một mục đích bình định, hòa giải. Thế nhưng tổ chức phi chính phủ Mỹ Human Rights Watch tỏ ra nghi ngờ, làm thế nào có thể có hòa giải nếu như tư pháp không công minh? Theo giới quan sát, hồ sơ Côte d'Ivoire đã làm lộ rõ sự lệ thuộc của CPI vào chính quyền các nước liên quan. Về điểm này, ông Juan Branco cho biết.
Or, le problème et l'impensé fondamental de cette cour,
vấn đề cơ bản là CPI phải cần đến chủ quyền quốc gia để có thể tiến hành xét xử, bởi vì tòa án không có lực lượng thực thi pháp luật riêng, phương tiện thì hạn chế. Do vậy, tòa phải cần đến các điểm tựa, những định chế quốc gia, vì họ kiểm soát lãnh thổ, cho phép CPI tiến hành điều tra, thẩm vấn nhân chứng, hoạt động trên thực địa. Thế nhưng các điểm tựa này lại yếu kém tại những quốc gia mà CPI muốn hành động, nhất là trong giai đoạn điều tra, xem xét tình hình ban đầu. Và điều này gây ra nhiều vấn đề. CPI gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm sự thật, sử dụng các đối tác trung gian, mạng lưới để thu thập thông tin.
Thêm vào đó là việc trưởng lý có thể quyết định điều tra và truy tố một cách tùy tiện dưới áp lực của các cường quốc. Cho đến lúc này, chưa có một tội ác quốc tế nào có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến các cường quốc hàng đầu là đối tượng điều tra của Tòa án Hình sự Quốc tế. Năm 2013, Tổ chức Phi Chính phủ Ân xá Quốc tế Amnesty International từng lên án CPI thực thi luật pháp của kẻ chiến thắng. Bởi vì trong những năm gần đây, người ta còn phát hiện ra những trường hợp mang tính biểu tượng rất quan trọng như vấn đề Afghanistan, Palestine, tòa đã chủ ý ngăn cản việc thực hiện công lý. Nhà báo Stephanie Mopas nhắc lại, vụ việc Libya cho thấy rõ CPI đã trở thành một quân cờ chính trị, một lá bài ngoại giao được các cường quốc khai thác phục vụ lợi ích của họ.
Oui, c'est assez intéressant parce que le procureur est saisi très rapidement par le Conseil de sécurité une dizaine de jours après le début.
Ông trưởng lý của CPI đã rất nhanh chóng vào cuộc theo đề nghị của Hội đồng Bảo an chỉ khoảng 10 ngày sau khi xảy ra cuộc biểu tình đầu tiên chống chính quyền Libya. Bình thường ra, trưởng lý CPI cần rất nhiều thời gian để làm việc này. Thế nhưng trong hồ sơ Libya, chỉ 3 ngày sau là ông trưởng lý đã ra quyết định mở một cuộc điều tra và 3 tháng sau, ông đã cho phát các lệnh truy nã, bắt giữ. Có thể nói, ông ta rất tuận tụy. Rõ ràng là vào thời điểm đó đã có một sự thao túng biến CPI thành một công cụ. Người ta chuẩn bị can thiệp quân sự vào Libya. Theo chính sách mới về can thiệp quân sự, thì người ta cần dựa vào các định chế quốc tế để có thể hợp pháp hóa các hành động can thiệp. Và do vậy, người ta nghĩ đến CPI. Chính vì thế mà Hội đồng Bảo an đã yêu cầu CPI ra tay vào lúc đó. Mặt khác, giới ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc cũng như là các quốc gia liên quan đã hy vọng là các hoạt động của CPI sẽ có tác động răn đe đối với hàng ngũ thân cận của Gaddafi và những kẻ này sẽ không ủng hộ nhúng tay vào những tội ác rồi đào tẩu. Như vậy, ông trưởng lý đã chấp nhận nhiệm vụ không nói ra công khai này, tham gia vào việc thúc đẩy đào ngũ từ bỏ chế độ Gaddafi, và người ta đã thấy trong suốt thời gian xảy ra vụ can thiệp vào Libya, trưởng lý CPI chỉ là những gì mà người ta yêu cầu ông ta làm và ông ta chấp nhận trở thành một công cụ trong vụ việc này.
Il a accepté de se laisser instrumentaliser dans cette affaire.
Những lời chỉ trích này còn gay gắt hơn trong vụ xét xử cựu tổng thống Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo hồi tháng Giêng năm 2016. Sau cuộc bầu cử tổng thống tại Côte d'Ivoire đã xảy ra khủng hoảng trong giai đoạn 2010-2011 giữa hai phe, một bên là tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo và bên kia là Alassane Ouattara tự nhận là thắng cử. Xung đột giữa hai phe làm nhiều người chết. Sau khi Pháp can thiệp, Ouattara được lên làm tổng thống, Laurent Gbagbo và Charles Ble Goudé, cựu lãnh đạo phong trào thanh niên yêu nước, ủng hộ Gbagbo đã bị bắt và chuyển cho CPI ở La Haye, Hà Lan, xét xử với tội danh phạm tội ác chống nhân loại. Giữa tháng Giêng 2019, cả hai nhân vật này được xử trắng án. Trong quá trình xét xử, các luật sư, thay vì bào chữa cho các bị cáo, đã chuyển sang tố cáo tòa án quốc tế này, thiên vị, đồng thời yêu cầu tòa phải làm rõ vai trò của ông Alassane Ouattara cũng như là của Pháp trong cuộc xung đột làm hàng nghìn người chết. Theo giải thích của ông Juan Branco, trong hồ sơ Côte d'Ivoire, thủ tục tố tụng cho thấy khá rõ ý muốn và khả năng thao túng CPI. Rõ ràng là CPI đã bị can thiệp nhằm phục vụ lợi ích của nước Pháp tại Côte d'Ivoire tới mức mà Tổng thống Alassane Ouattara phải tìm cách hạn chế các thủ tục bên trong CPI bởi vì mọi hoạt động của tổ chức này đã được định hướng quá lộ liễu nhắm vào phe của ông Laurent Gbagbo. Theo ông Juan Branco, cần tách bạch thủ tục tố tụng và quá trình điều tra trước đó. Một khi đã lựa chọn các tội phạm, bắt giữ họ thì việc xét xử tại La Hay không có vấn đề gì, thể hiện rõ tinh thần không thiên vị. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là việc quyết định lựa chọn những kẻ nào là thủ phạm cần bắt giữ và đưa ra xét xử tại La Hay. Trong vụ việc này, đã có một sự định hướng rõ ràng từ phía văn phòng trưởng lý CPI. Điều này dễ hiểu vì sao CPI phụ thuộc có lợi ích gắn liền với các nước lớn. Mặt khác, CPI không có khả năng hoạt động độc lập trong những tình huống như vậy. Trong cuộc xung đột xảy ra sau cuộc bầu cử tổng thống ở Côte d'Ivoire, do có sự can thiệp của Pháp, Ouattara lên làm tổng thống, kiểm soát lãnh thổ quốc gia và không thể cho phép CPI tiến hành điều tra trên thực địa. Không chỉ bị các nước thành viên lên án, CPI còn bị chính một số cường quốc không tham gia ký kết quy chế Roma đe dọa, như phát biểu của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton.
The United States will use any means necessary to protect our citizens and those of our allies.
Hoa Kỳ sẽ sử dụng hết tất cả các phương tiện để bảo vệ các công dân của mình, cũng như công dân của các nước đồng minh, chống lại những thủ tục truy tố bất công của tòa án bất hợp pháp này. Chúng tôi sẽ không hợp tác với CPI, chúng tôi sẽ không hỗ trợ CPI, và chắc chắn là chúng tôi sẽ không tham gia CPI. Chúng tôi để cho CPI tự diệt. Trong mọi trường hợp, đối với chúng tôi, CPI đã chết rồi. Tổ chức này là cơn ác mộng kinh khủng nhất đối với những người lập quốc. Một tòa nhà lịch sử đặt tại một nước ngoài ra phán quyết về việc công dân Mỹ có tội hay vô tội. That determines the guilt or
innocence of American citizens. Theo quan điểm của ông Juan Branco, những lời đe dọa này phục vụ mục đích chính trị nội bộ Hoa Kỳ, có nghĩa là chính quyền Trump cần chứng tỏ rằng chủ quyền của nước Mỹ được bảo vệ, hoặc là họ bị thông tin sai, điều này ít có khả năng, hoặc đó là một sự giàn cảnh, bởi vì các thủ tục tố tụng này nhắm chủ yếu vào lực lượng Taliban Afghanistan, chứ không phải nhắm vào binh sĩ Mỹ, và việc này không đe dọa nước Mỹ, cho dù chỉ ở mức biểu tượng. Vẫn theo ông Juan Branco, điều này cho thấy sự bất lực của tòa án, không hiểu được suy nghĩ của người dân mà CPI tự cho mình là đại diện.
CPI chỉ tấn công vào lực lượng Taliban về mặt tư pháp, đó là ưu tiên của tòa án. Rõ ràng, tòa án đi ngược lại ý tưởng ban đầu là thiết lập công lý một cách công bằng và không thiên vị, tấn công vào tội ác của các cường quốc, có nghĩa là phải điều tra xét xử các tội ác mà quân đội Mỹ gây ra. Nói như vậy, không có nghĩa là quân Taliban không phạm tội ác, hoàn toàn không phải là như vậy. Tuy nhiên, việc chỉ điều tra tội ác của quân Taliban là một chỉ dấu cho thấy sự yếu kém của tòa án, và đến một lúc nào đó, người ta nghĩ rằng có nên tiếp tục tin vào CPI nữa hay không? Một định chế luôn tìm cách tự thỏa hiệp với bản thân nó.
Tóm lại, sau 16 năm, bản tổng kết hoạt động của CPI không mấy gì vẻ vang, làm lộ rõ những yếu kém, thiếu kinh nghiệm của Tòa án Hình sự Quốc tế, trong khi các nước thành viên phải cung cấp cho định chế này từ 100 đến 130 triệu euro mỗi năm. Le Monde Diplomatique khuyên rằng, giờ chỉ còn một cách duy nhất là từ bỏ mọi thái độ chần chừ tránh né và tính trơ ỳ mới có thể giúp cho định chế quốc tế này tái lập lại uy tín.